Sáng nay thầy nói sơ sơ là cái tầm quan trọng của những cái bài giảng kinh này. Những cái nghe giảng kinh như vậy á, giúp cái vị phát triển cái định lực. Nếu không có những buổi giảng kinh như vậy á, cái vị khó mà phát triển định lực lắm. Tại trong cái những buổi giảng kinh như vậy có những cái bí quyết mà giúp cái vị phát triển định lực sau này. Thì mặc dù quý vị ngày hôm nay không hiểu được những cái bí quyết như vậy, nhưng vì ngồi nghe như vậy, thành quý vị đang tạo những cái chủng tử trong cái tiềm thức quý vị trong tương lai để có thể hiểu được những cái bí quyết đó. Và không những như vậy, mà chính quý vị vì quý vị bỏ công ngày hôm nay mình tới nghe buổi giảng kinh như vậy, mà thành ra cái hiện diện của quý vị ngày hôm nay để giúp những cái người mà không có thể có mặt ngày hôm nay, cũng giống như những người ở trong tương lai sẽ nghe những bài giảng kinh này để giúp họ nghiên cứu về cái sự phát triển của định lực. Ví dụ cá nhân của thầy, tại vì thầy không có cơ hội học với ngài Tiến Hóa ở bên cạnh ngài Tiến Hóa, thầy duy nhất là thầy chỉ có những cái bài giảng kinh của ngài Tiến Hóa tiếng Hoa. Và trong quá khứ lúc thầy mới vào làm sa di một cái thì ngài Tiến Hóa ra lệnh là thầy phải đi học tiếng Tàu để sau này có thể nghiên cứu những cái bài giảng của những tổ sư về tiếng Tàu, của những cái kinh điển. Thì nhờ như vậy thì sau này thầy mới học được những phương pháp mà phát triển năng lực khác mà ngài Tiến Hóa không có giảng và những người tổ sư khác giảng. Thành cái chuyện này, cái chuyện là mình giảng kinh ngày hôm nay trong bên ngoài rất là hời hợt thì ra rất rất là quan trọng. Bởi vì 11 năm vừa qua tuần nào thầy cũng giảng kinh hết. Đây chúng ta đang phát triển, đang gây dựng cái Phật giáo Đại Thừa ở xứ Mỹ này. Cái văn hóa người Mỹ này đó, nó rất là tự do, nó rất là khiêm tốn. Cái người xuất gia ở đây nó khác cái người xuất gia ở những bên Á Châu, ở chỗ là chúng ta không có làm bộ làm tịch để mình tại vì nếu chúng ta mà không có hiểu, không có tế nhị về cái văn hóa người Mỹ này thì chúng ta không thể nào sẽ làm, chúng ta sẽ khiến cái người Tây phương gây cái ác cảm với người Tây phương. Thông thường á chúng ta rất là mấy người thầy mấy cô rất là thoải mái, rất là cái văn hóa người Việt mình cũng có cái danh từ mà người xuất gia thư thả. Easy going thì ra bên văn hóa người Á Châu mình rất là đúng, mình luôn luôn mình tỏ cái lòng cung kính với cái người xuất gia, cái đó là rất là đúng. Tại vì thầy khi mà thầy xuất gia đó, thầy chuyên môn đi học cái văn hóa người Tây phương từ nhỏ đến lớn, thành thầy vào cái người làm người xuất gia này, đối với những người thầy người cô ấy, có một thái độ thiếu cung kính như cái người Tây phương vậy, mình ngang hàng nhau. Thành cái người Tây phương có thái độ là mình ngang ngửa nhau, mình bằng nhau. Nếu cái vị có cái thái độ như vậy đó, nếu cái vị tìm Phật giáo với cái thái độ như vậy không ai dạy cái vị đâu. Nên là 4 năm bữa đầu tiên không ai dạy thầy đó. Là họ chỉ bắt làm việc thôi, rồi sai sẻ mình thôi, lợi dụng mình thôi, chứ còn không dạy vậy đó. Thầy đối với thầy cái đó nó hơi tàn nhẫn một tí. Okay. Để cái đó cái sự huấn luyện rất là quan trọng, tại vì học rất quan trọng, tại vì nếu như quý vị thiếu lòng cung kính, nếu quý vị không được cái tâm không được thanh tịnh thì không ai dạy quý vị đâu, pháp nó không ban cho quý vị đâu. Thì cái này là phải nhắc lại cho cái vị nghe cho kỹ và đời sau nghe cho rõ ràng. Khi thầy bắt đầu dạy thì thầy bắt đầu dạy thì thấy cái thái độ người Tây phương thầy cũng cười, thế trước mình cũng như vậy thôi. Thế nên mình sống cho thoải mái, không cần phải quá nghiêm khắc. Hồi mà thầy ở và mình thành cái hệ thống đó, không bao giờ cười hết đó, không bao giờ thấy được cái răng của thầy hết đó, răng nó hơi siêu bẹo đấy, không có gì phải đáng để mới cười hết đó. Để khi nhận thì tính là đi làm brace để cho răng nó thẳng lại, làm răng cho nó trắng ra cho nó đẹp. Thành 4 năm rưỡi đầu tiên thầy không có cười đâu, không cười mà che mặt luôn được, khỏi nhìn răng được đâu. Sau thầy bò qua Đài Loan, không có tiền, phải nhờ vả cái sự trông ý lại vào cái sự cúng dường người Đài Loan, thầy bắt đầu phải cười hơn một tí nữa. Thành ra đối với chúng tôi đó, người xuất gia chúng tôi đó, thì chúng tôi muốn có cái thái độ nó thư thái nhất, cái dễ chịu, dễ chịu. Thái độ chùa chúng ta, quý vị không cần cung kính chúng tôi. Nếu chúng tôi xứng đáng thì quý vị sẽ cung kính, mà không xứng đáng thì quý vị không cần cung kính. Làm thầy nhớ đi mới về từ Đài Loan về, thì quan sát thấy thầy không thích cái oai nghi của người Đài Loan. Cái oai nghi của chùa chúng ta nó nhảy mà nó bén hơn nhiều. Thầy là chỉ muốn liếc coi thử mấy người xuất gia học trò thì sao, thầy coi thử nó coi tinh độ nó tới chừng nào. Cái người xuất gia, cái oai nghi người xuất gia nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Thầy tới cái chùa Vạn Phật trở lại mà thầy coi oai nghi người Vạn Phật ra sao, nhìn cái oai nghi người bên chùa Thái Lan ra sao, oai nghi cái chùa Tây Tạng ra sao, có thể ta ngồi ra sao, ngồi kiết già là bán già, cái tư thế cái vị ngồi ra sao, cái vị đùng đẩy là không đùng đẩy, cái oai nghi đó nó phản ảnh lại cái tâm tư của cái vị. Thầy nói học trò thầy có quyền lè phè, để quý vị không được lè phè. Thành khi oai nghi chúng tôi đó bị ngồi nó rất là dễ dàng, thoải mái, không cần phải gồng lên. Ví dụ tối hôm qua sau cái buổi mà cái lớp mà tụng chú, chúng tôi tới chùa, tới nhà bếp, có một số người tới tình nguyện giúp cái cô Nhập Lạc nấu bún bò ngày hôm nay. Thì khi vào cái chùa, một cái nhà chùa, thì vào cái nhà bếp ấy, thấy rõ cái chùa nó sao ngay lập tức rồi. Ai cũng lăng xăng đi đó. Thầy bắt đầu đổi ý, thầy nói bắt đầu dạy cho người trong nhà bếp cái cách cái oai nghi của người nấu trong nhà bếp. Thành ra cái này cái bí mật của chùa chúng tôi không thể nào nói cho trên mạng quý vị nghe được. Ai muốn học phải tới cái chùa chúng tôi, vào nhà bếp tập làm, tập học. Đừng có làm như theo cô Quảng Ngân. Cái oai nghi cô Quảng Ngân là cái đời trước. Để thầy nhắc là cái gì, không phải biết giữ cái tâm cung kính khi mà tỉnh pháp. Mặc dầu chúng tôi rất là dễ dàng, thoải mái, nhưng đều lúc mà tâm quý vị mà tỉnh pháp là phải có cái tâm cung kính thì mới được dạy. Quý vị phải quý cái đó dùng. Cái tâm quý vị mà không biết cung kính cái pháp á, mà thỉnh pháp á, thì cái pháp nó không được ban cho quý vị đâu. Ví dụ 11 năm qua thì rất là dễ chịu, rất là dễ dàng. Cái hàng người ta hỏi pháp là hỏi bằng text của thầy. Ngoài ra là cái trường hợp nó quá cấp bách, hoặc là người ta bị lâm nạn, thầy mới trả lời, không đôi thầy làm lơ thầy cũng trả lời. Mà để chú ý cái đó, tốt nhất tới mà thỉnh pháp, đích thân tới thỉnh pháp, thì cái pháp nó có giá trị hơn nhiều, pháp được ban cho quý vị nó giá trị hơn nhiều. Thầy làm sao mà bày tỏ cái lòng cung kính của mình? Nhiều khi có người cái bên ngoài người ta cung kính, thì cái tông người ta không cung kính thì sao? Người tới thường ta có cái như vậy, bên ngoài là bạch thầy, bạch thượng tọa, bạch hòa thượng, thì cái tâm họ không có được cung kính. Mấy người tới nên nán vấn, tới hỏi khó, tâm họ thiếu cung kính. Tương tự như vậy, có những số người Tây phương ta không hiểu cái phong cách để mà thỉnh pháp. Quan trọng là cái tâm của quý vị đó, chứ không phải cái bề ngoài. Có những người tới ta thiếu cái tâm cung kính, bên ngoài ta có nói là một tiếng là bạch, hai tiếng là dạ, nhưng điều tâm họ không được kính, không hiểu cái giá trị của cái pháp. cái lời trả lời nó cũng như vậy thôi. Bề ngoài nó cũng giống như là pháp, thì ở trong thực ra nó rất là nông cạn. Đấy, quan trọng quý vị phải biết cung kính hơn, phải biết là biết ơn khi người ta giảng pháp cho quý vị. Cá nhân thầy đó, thầy cứ tiếc cuộc đời thầy đó, không có được thân cận ngài Tiên Hóa. Thành thật nói quý vị, thầy bỏ sang ra bỏ hết tất cả những cái thế gian này để được ở gần ngài thôi. Bây giờ thầy hiểu, thầy cũng tham cái gì hết đó, thì muốn cái có cơ hội được ở bên cạnh ngài Tiên Hóa thôi. Tha hồ mà hỏi ổng, biết bao nhiêu cái thắc mắc, cái nghi vấn trong đầu mình mà nghĩ không ra. Chẳng thật quý vị, thầy muốn hỏi người đó mà hỏi không biết hỏi ai bây giờ. Thầy biết hỏi ngài chắc chắn ngài trả lời được. Này thầy sẵn sàng bỏ hết tất cả để đi theo thôi. Okay. Mình không có được như vậy thì mình làm gì bây giờ? Thì cái mà nó gần nó. Đấy, ngược lại, nếu không gặp được cái cơ hội như vậy thì thầy bỗng nhiên học phát triển cái tính đó, là khi người ta dạy mình rất là cung kính. Cái vị người dạy thầy cắt cái lặt rau, cách nấu ăn, thầy cũng biết cung kính. Tại sao như vậy? Tại nếu cái vị mà có cái tâm mà đúng thì cái thế gian pháp nó cũng là pháp xuất thế luôn. Dễ sợ như vậy. Cái đại thừa mà có cái câu là vàng vật nó đang nói pháp cho quý vị. Phải thầy nói như vậy thì thầy nhắc lại cho những người đệ tử xuất gia của thầy. Nó học hỏi rất là nhiều. I'm at the temple. Mỗi ngày mà thầy ở cái chùa này thầy nói pháp cho họ nghe. Mình thầy phát cái tâm là muốn giúp họ học về cách làm lễ. Tại thầy không có thời giờ dạy họ nơi. Ok, tầm dạy lễ và tốn nhiều gì thì giờ dễ sợ. Dạy pháp nói một câu là xong, còn lễ phải nhắc lập tới lập lui dạy mới xong. Mà thầy thấy buồn cười là họ, tụi nó không có cái lòng biết ơn, không có cái lòng quý trọng người đang dạy. Thầy hy vọng họ sẽ học, họ đổi tập là biết cung kính, biết ơn những người dạy. Bao gồm những người đơn giản về cái nhận ba la mật, ngay những người khắc nghiệt với mình phải biết ơn người ta, người mắng nhiếc mình phải biết ơn người ta. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu ở cái tấm 237 đơn giản về cái pháp nhận ba la mật. Cái phần là mình nhận với những cái người mà tới cúng dường cho người Bồ Tát, cúng dường cho mình, những người tử tế với mình. Mình phải biết tập cái nhận với họ. Nhận với những người tử tế với mình bằng cách là không được thương mến người ta. Ta đang kể cái chuyện ngài Đề Bà Đạt Đa là một cái người anh em họ hàng cô bác gì đó của Đức Phật, thì đi học đi theo người xuất gia, tại vì ông cha của Phật á, ông vua Tịnh Phạn đó, mà thấy mấy người xuất gia sâu tài quá đi, nó ủng nhách mà da đen thui. Anh lúc vua mới vua cha Tịnh Phạn mới là phát tâm nó là tụi nó sâu tài quá đi, mấy cái ông sư này sâu tài quá đi, thôi mình chọn, mình bắt buộc mỗi cái người trong hoàng tộc của mình, mỗi gia đình trong hoàng tộc của mình dâng cho một người con trai để đi xuất gia theo Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa là một trong những người đó. Đề Bà Đạt Đa đó, mặc dù hoàng tộc nhưng đều rất là có tham vọng, tu hành rất là gắt gao. Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, người rất là phi thường, nhận được ngay là cái cuộc sống người xuất gia là cuộc sống phi thường, không thể không cầm thường người ta tưởng đâu. Cái bề cái tướng là tướng ăn mày, mà thiệt ra là những người này kinh hoàng đó. Anh Đề Bà Đạt Đa đó tu hành rất là tinh tấn, nghiên cứu những sách vở và muốn phát triển cái thần thông của mình. Đây là những cái sự sai lầm rất thông thường của những người đi xuất gia. Ai cũng muốn tham thần thông, ai cũng muốn phát triển thần thông. Đề Bạt Đa không ngoài, không được ngoại lệ, cũng là tham thần thông. Tại sao là cái hạ cấp? Đề Bạt Đa là địch thù không đội trời chung của Đức Phật. Đức Phật đi tới đâu, ông chạy theo tới đó để tìm cách mà giết Phật. Một chuyện duy nhất cuộc đời Đề Bạt Đa là đi theo để mà giết Phật thôi. Không bao giờ đổi hết đó. Tại sao những cái người xuất gia mà tham thần thông là hạng hạ cấp? Người xuất gia là bỏ hết tất cả, còn tham thần thông để đi lòe ta làm cái gì? Phần Đề Bạt Đa đó muốn phát triển thần thông. Phần Đề Bạt Đa tới Xá Lợi Phất xin học thần thông. Thần thông Xá Lợi Phất biết Đức Phật không muốn dạy, không dạy. Mục Kiền Liên không dạy. 500 vị A La Hán có nghĩa là rất nhiều vị A La Hán. Đệ tử của Phật xuất gia thầy của Đức Phật rất là nhiều A La Hán. Hằng hà sở số A La Hán, xoay qua là thấy A La Hán. Người xuất gia mà tham thần thông để mà hơn người ta thì người xuất gia làm cái gì? Mặc dù có định lực không có nghĩa cái gì có thần thông. Muốn thần thông, có định lực rồi muốn thần thông thì phải có làm thêm nữa mới có thần thông. Thành ông Đề Bạt Đa biết điều đó, thầy muốn biết là cần làm cái gì mới ra thần thông. Tại vì quý vị biết cái này thấy rất thực tế gì trong Phật Pháp chúng ta. Là nếu quý vị tu đó mà tham thần thông, quý vị sẽ bị kẹt. Tham thần thông nó dễ bị kẹt, dễ bị kẹt lại, không còn phát triển định lực mình được nữa. Đại thừa chúng ta tu là không tham thần thông như vậy. Tham á thì sẽ bị kẹt lại. Cái thần thông tự động nó sẽ phát triển, không cần cái tham. Không cần tham, nó phát triển lẹ hơn. Mà nó còn mạnh hơn nữa. Ví dụ, một cái người sơ thiền đó có thần thông rồi. Sơ thiền thôi. Sơ thiền bay được rồi. Mình hơn sơ thiền sao mình vẫn chưa bay được, kỳ quá. Mở thiên nhãn được nữa. Thì đương nhiên là cái người mà sơ thiền á, thần thông người sơ thiền làm sao bằng cái thần thông người tứ thiền được. thành ra cái người mà tứ thiền tự nhiên thần thông nó hơn người cái người thần thông người sơ thiền chứ, sao không bằng nhau được. Cái tụi sơ thiền đó, tôi mở thiên nhãn, tôi bay được. Người tứ thiền nó cái gì đâu mà cái gì mà la lối ôm sòm làm cái gì, thì bay đi. Đối với thầy, cái người tứ thiền mà không có thần thông đó, đương nhiên nó là cao hơn, quý hơn là người sơ thiền có đầy thần thông đấy. Nói cách khác, cái thần thông nó dễ mở hơn đó, là tăng trưởng cái định lực. Cái tăng trưởng định lực nó rất là khó, mà thần thông nó không khó. Phải không gọi ngân? Thằng cái ông Đề Bạt Đa đó, nó kiếm những cái người A-la-hán đó, hỏi cái cách phát triển thần thông. Thì họ là A-hán, A-la-hán, họ có trí huệ nhìn cái này, cái thằng này sao mà học nó, sao mà dạy nó được. Người A-la-hán có trí huệ, ta nhìn cái ông này biết đi trật đường, tại sao mà dạy làm cái gì? Họ không có ích kỷ đâu. Họ không sợ là mất dấu nghề đâu. Họ không cần dấu nghề. Cái ông này ông đi trật đường rồi, thẳng dậy. Đề Bạt Đa mới rất là nản, rất là nản chí. Mới tới tình cờ gặp mà ngài Ananda. Từ lúc đó là ngài Ananda á chưa phải tứ quả la hán, không có trí huệ hết đấy. Nói cái khác, nếu cái gì dưới tứ quả la hán á, sự thật cái gì là dốt. Thành Ananda không có trí huệ, chưa phải tứ quả la hán. Thành ra thủ thị là Đề Bạt Đa là cái phương pháp để phát triển thần thông. Đề Bạt Đa rất là mừng hết lớn luôn. Lập tức vào núi, ở trong núi thôi, ở một mình thôi để tu. Tham phòng dễ sệt. Cái ông này ông giỏi như vậy đó, bỏ hết tất cả, bà để tu thần thông, ở trong núi mình tu, và phát được ngũ thông, mở được cái ngũ thông, cô Thanh Hương. Thần thông lợi ích gì? Thần thông lợi ích gì ha? Số đề. Biết được số đề. Thế cái này chắc đối với cô Thanh Hương quan trọng. Đối với thầy nó có cái ý nghĩa một tí. Mình biết hai cái số thôi đủ giàu rồi. Có cái chùa lớn rồi. Nó có lợi tí xíu. Mình biết cái số đó, mình tới, lotto đó, mình tới rồi. 16, 23, 11, 9. Hãy thắc mắc gì khác không? Cô quả ngân, cô cần ngân muốn biết. Cô cần ơi, thầy bây giờ không cần giảng kinh nữa. Dạy giảng cách mở thần thông là đủ rồi. Thì có thần thông làm cái gì? Đúng không? Mình có thần thông mà không ai theo thì có thần thông làm cái gì? Có thần thông mà không ai biết, không ai theo thì mở thần thông làm cái gì? Thôi, tiết kiệm, để dành. Ai thắc mắc gì khác không? Mình tu đại thừa, chúng ta tu đó để mở trí huệ đắc giải thoát, chứ không phải để mở thần thông. Thần nói cái thần thông để làm cái gì? Cái thần thông mà đến đại thừa chúng ta đó để giúp người khác, chứ không phải để giúp mình. Có nghĩa là cô Quảng Ngân sau khi mở thần thông á, có nghĩa là cô Quảng Ngân cô nói với thầy như vậy á, sau này mà thầy giúp con mở thần thông rồi con sẽ mua cái vé độc đắc cho chồng con mua cho con đâu. Thành Đề Già Đạt Đa đó có nắm cái ngũ thông. Ngũ thông là cái gì? Thiền nhãn là số độ đắc đó, là thiên nhãn đôi khi thấy được. Thiên nhĩ là nghe được á, cái tụi thiên thần ở trên nó xấu mình là không nó xấu mình. Túc mạng thông là kiếp trước đó ta làm cái gì? Túc mạng thông, cái mạng, cái cuộc sống trước mình là bao nhiêu đó. Thành ra tùy cái sức của quý vị có thể nhìn kiếp trước nữa. Cho túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, tha tâm thông, biết được cái tâm người ta ra sao. Mình biết được cái tư tưởng người ta nghĩ gì, là không còn cái sự cuộc sống riêng tư nữa. Thành cái gì mà tu hành rồi tới trình độ nó sẽ hiểu rằng không có cuộc sống riêng tư đâu thưa quý vị. Thần túc không mà bay đi, xuất hồn, như vậy xuất hồn là bay đi, xuất hồn ra, tối xuất hồn ngồi thiền xong xuất hồn là đi chơi, được không? Đã không? Cô nói là thần ngũ thông nó có vẻ nhiều vấn đề, có thể nói chuyện là cô có, bây giờ cô chê là cô cũng có. Có thấy nó hay vậy, sợ nó vui, nó thú vậy, sợ được chứ, được. Theo Đề Bạc Đa lên núi là ngồi là ra thần thông ngay. Chúng tôi không nói cái gì, cái từng bước để cái gì thấy cái đường mở thần thông thấy rõ ràng không? Cái câu chuyện không sơ sơ cho quý vị thấy là cái cách để mở thần thông ngay trong này quý vị chưa hiểu nữa luôn nữa. Này, quý vị thấy biết như vậy tại sao mình không đầu tư mua cái núi với nhau hả? Cái gì vậy, con nhìn chán quá, chán trường quá đi. Ai thắc mắc gì không? Mấy tụi nghèo làm bộ làm tịch chê lên chê xuống. Mấy cái đứa có thần thông ngồi yên. Còn mấy cái người mà không có ra nhúc nhích nhìn qua nhìn lại lộ ra hết. À, tấm sao vô duyên lãng xẹt đại từ, đồng thể đen thôi đại bi. Nghĩa là sao? Vô duyên đại từ, nó không biết ăn nói. Người này biết ăn nói gọi là vô duyên. Tại vì học cái Hán Việt mà học cái Phật pháp mà học bằng chữ Hán đó nó dễ hiểu lầm lắm. Con người sao? Vô duyên lãng xẹt. Gọi là đại từ. Vô duyên lãng xẹt. Có ai biết không? Nghĩa là sao? Thành ra cái chữ Hán đó dạy rất là hay, dạy rất là cô đọng. Có vài chữ thôi mà nó hàm ý nó rộng, nó không bờ không bến. Vô duyên lãng xẹt cũng có nghĩa luôn nè. Vô duyên lãng xẹt. Trong tương lai mình cần người tình nguyện dạy tiếng Việt hả? Cô nhập lặc hả? Dạy tiếng Việt. Trước thầy giáo mà nghe thấy cái tướng là thầy giáo rõ ràng. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Mấy người tàu ta dạy cái pháp nó như vậy đó, không có động từ, không có cái câu rất là cô đọng. Nên cái bà xì xào với nhau, muốn chịu trả lời. Nên lúc mà thầy Hiền Giới giảng pháp cho quý vị nghe, qua Đài Loan này học chiếc tàu chừng nữa thôi đó. Giỏi lắm. Nói này học giới chứ không học pháp này. Vô duyên. Cái người hoa đó nó có cái ưu điểm đối với chúng ta, tại vì cái pháp á, các thánh nhân dùng cái tiếng hoa để mà diễn đạt cái đại pháp nó rất là tuyệt vời. Thành ra cái vị muốn nghiên cứu cái đại thừa phải học chữ tàu. Cái vị phải học, muốn học nghiên cứu đại thừa phải học chữ tàu, không thể nào học những cái chữ khác nữa đó. Tại cái kho tàng kho báu nó vô tận ở trong. Thì cái văn hóa người Tàu nó rất là thâm sâu. Ta nó hiền, cái tức cười lắm. Cái kho tàng nó vô tận, nó vô giá như vậy mà người Hoa bây giờ đó họ bỏ, họ chạy, họ xa lánh những cái tinh hoa của cái văn hóa của họ. Tương tự như vậy, cái chữ cái Phật pháp mà theo chữ Hán đó nó cũng sâu dễ sợ. Tại vì cái chữ Hán văn đó là nó được dịch từ chữ Tàu ra, thành ra nó cùng cái thâm sâu như vậy. Mà bây giờ sao, người Việt Nam mình không ai học chữ Hán nữa, bởi vì mới gọi là cái thời mạt pháp. Vì vậy không ai nhận được cái tinh túy, cái tinh hoa của cái văn hóa mình. Tại vì họ tránh quyền làm cái tham quá, làm tiền tầm bậy. Cái cô người Tàu ngồi 8 tiếng đồng hồ, người nào cũng biết, ai cũng xanh mặt hết đó. Cô chưa bao giờ ngồi lâu như vậy, ngồi từ 1 giờ nhảy đến 8 tiếng đồng hồ. Lúc trước đó là ngồi là 2 tiếng rưỡi thôi, cao lắm 2 tiếng rưỡi. Rồi quyết định ngồi 8 giờ rưỡi, 8 tiếng rưỡi thôi. Cái vị thiền mà xong mắt nó chảy á, thường thường đó là bình chán đời. Thì nói cho tao biết, tập gậy bên xe tụi nó chơi. Rồi nhập thanh có lời là người Tàu, mấy người Tàu tu có lời. Thành cái văn hóa người ở châu mình có lời lắm thưa quý vị. Mình có được cái gia tài của văn hóa người ở châu, nó thâm sâu lắm. Tất cả người ở châu nó có cái lời khi mà họ để mà tu. Thành nhiều người ở châu nó có cái liên hệ với cái pháp, nhưng người Tây phương không có. Ai có thắc mắc gì không? Đều thường thường mấy người Tây phương bây giờ kiếp này không có, đều đâu có biết được. Nếu khi mình mở được cái túc mạng thông thì biết kiếp trước đã có rồi, đâu cần đâu, kiếp này đâu có cần đâu. Nên người túc mạng thông nói bây giờ da tu màu trắng, nhưng đều kiếp trước da tu màu vàng khè à, vàng hương nghệ nữa. Trong cái kiếp trước thầy là người đen. Thành cái gì đừng có chấp tướng như vậy. Vô duyên lãng xẹp à, đại tài từ à, đồng thể đen thui đại bi. Dạng cái gì nghe, cái từ đó, cái tâm từ có nghĩa là làm người ta vui. Mình làm người ta vui lòng gọi là từ. Tại sao Phật pháp mình gọi là từ bi? Phật giáo đại thừa chúng ta nó luôn luôn dùng cái chữ từ bi. Cái đó là cái đặc sắc của cái đại thừa chúng ta. Mà bên cha hàng nguyên thủy không có, nguyên thủy không có. Nó khác nhau. Tại sao gọi là từ? Từ là mình làm người ta vui lòng, đem cái vui tới cuộc đời người ta. Làm ta cười, làm ta sung sướng, làm ta thoải mái. Cái đó phải bắt đầu như vậy. Nếu quý vị nói là tôi không có mặc kệ người ta, ok, tôi không có lý ai hết đó, chỉ lo thân tôi thôi. Cái đó là không có cái tâm từ. Thành quý vị á, biết cái tâm từ là cái bước đầu của cái thiền. Có ai thắc mắc gì không? Thì nhắc lại cái vị nghe, cái tâm từ là cái bước đầu của cái lòng tốt. Ai nghĩ mình là ác giơ tay cho thầy coi. Cái vị mà ác á, thầy cam đoan cái vị tâm của vị hoàn toàn không có một cái tí từ gì ở trong hết á. Nếu cái vị thiệt sự mà ác á, cái vị không thể nào có cái tâm từ được hết. Cho bất cứ con bồ chét cũng có tâm từ cho nó được luôn nữa. Hỏi là cái ngã nó có từ, có tâm từ. Nó nói ngã nó có thể đen, nó có thể trắng, nó có thể từ, nó có thể ác, cái gì nó cũng làm được hết đó. Nó hỏi cái ông này, ông hỏi đó là cái từ với cái hỷ nó khác nhau chỗ nào, cái gì nó cũng giống nhau mà. Thầy nói bởi vậy thầy giảng toàn là cao siêu không, mà nó hỏi toàn chuyện thấp lè lè không à, mình khó chịu chứ sợ. Thầy nói phải để thầy nhớ giảng cho được thấp lè tè, khác nhau rồi. vị là nó khác. Thành cái từ này đó, làm người ta vui lòng. Có nhiều người nói là để tôi yên thân, đừng có nhìn tôi, đừng nói chuyện với tôi. Tôi không có đối hoài tất cả ai hết đó. Cái người này từ hay là bất từ, mới chữ mới bất từ. Quả ngân từ là bất từ. Giang dễ sợ. Cô này cô cứu bồ, cô nói là cái tâm là từ, để cái thái độ nó bất từ là giang. Tại sao mình tâm mới có thể từ mà thái độ mình bất từ được hả? Làm sao có thể được hả Quảng Ngân? Tâm mình chưa tỉnh, tội nghiệp quá. Người ta họ hiểu, ta nói sao có thể được cái tâm trong từ mà ngoài sao có thể là bất từ được? Không thể nào có được trừ phí. Trừ phi là nó bệnh. những người như vậy á nên nói chịu không có thôi. Chích cho vài cái xong rồi đuổi qua. Ok, thành vô duyên đại từ có nghĩa là sao? Cái từ là mình muốn người ta vui vẻ. Thành gọi là cái tâm từ là mày chỉ muốn người ta vui thôi, nó rất giản dị. Cái gì cái từ tâm có nghĩa là làm người ta vui lòng, hoặc là mình khen nó, hoặc là vuốt nó một câu, hoặc là mình cho nó cái mini pat như này nọ, cái đó là từ. Thầy nói cho quý vị nghe, tất cả quý vị không phải nịnh bợ quý vị, cuối tháng rồi. cuối tháng vẫn chưa đủ nữa, không phải thầy nịnh bợ cái vị, mặc dù cuối tháng, tất cả cái vị đó có cái từ tâm ở trong, nó đặc biệt như vậy đó. Tại thầy nói cái vị nghe, ai cũng có cái từ tâm hết đó. Nếu cái vị không có từ tâm, cái vị ở đây không được đâu. Tới không được đâu. Cái gì mà tâm không có cái không có cái từ tâm á, tới chùa không được đâu. Đã tới không được, đừng nói chuyện mà tới mấy cuối tháng đại bi sám nữa đâu, không có thể làm được. Nói cho cái vị nghe, giờ tôi nói thành thật nói cái vị nghe, không phải thầy định bờ đâu nghe. Tất cả chúng sanh đều có từ tâm. Ai cũng có cái từ tâm hết đó, nó đặc biệt chỗ đó đó. Thì có từ tâm, như cái thái độ mình á, mình phải luôn luôn đem cái sự vui vẻ tới cho người ta. Thành cái tu hành á, mình đem cái vui cho cuộc đời người ta mới gọi là tu. Nghe có rõ không? Nghe có hiểu không? Đừng có tự mưu toan cho mình. Mình thấy người ta, mình làm gì đem cái vui cho cuộc đời người ta, đó là mình đang tu. Cái đó là cái từ, tâm từ. Vô duyên nghĩa là sao? Đại từ là sao? Đó là mới nói từ thôi, còn đại từ nghĩa là sao? Cái đó là mới tâm từ thôi. Đại từ nghĩa là sao? Đại từ nó khác tâm từ chỗ nào? Cái khác biệt ở vô duyên láng xẹp. ví dụ mình đối với người thân nhân của mình tâm từ nó dễ, đúng không? người mình biết đó, thì dễ mà phát cái tâm từ. Nhưng cái người xa lạ đó, nhất cái từ vô duyên lãng xẹt đó, mình có từ nổi không? Nếu như quý vị thỉnh thoảng có thể tử tế, có tâm từ với cái người dân nước lạ, vô duyên lãng xẹt, thì cái đó hoài là có từ tâm. Đều nếu quý vị mà có thể có từ tâm, nếu có thể tử tế với người ta, đem cái vui vẻ trong cuộc đời người ta, mặc dù đối với mình người ta hoàn toàn vô duyên lãng xẹt, hoàn toàn không biết gì người ta hết đó, cái đó gọi là đại từ. Nói cách khác, cái đại từ là mình gặp ai mình cũng tử tế hết, mình cũng đối đại rất là tốt đẹp, niềm nở, đúng không? Không có phân biệt, ai mình cũng tử tế hết, cũng tốt hết. Nó đâu phải dễ. Cái gì nghĩ cho coi, thật nói cái gì nghe. Thầy coi cái báo mà trên mạng đó, có một cái chữ mà khiến thầy nó lộn ruột lên ngay lập tức. Biết chữ gì? Bằng chữ T. Có chữ T xong có chữ R. Có chữ M ở trong á. Thành quý vị thấy không? Thành ra mình ai cũng có mà mua đại từ đó. Có người chắc chắn thầy biết, chắc chắn có người quý vị ghét. Mình vừa nghèo vừa vô danh tiểu tốt, thành mình ganh tị người ta là đúng rồi. Thành ra cái đại từ nó khó dễ sợ. Đồng thể đại bi nghĩa là sao? Bi nghĩa là gì? Không có liên quan tới cái từ hết đó. Cái bi nó khác hoàn toàn, nó khác cái từ. Cái bi nó không có liên quan tới cái từ. Bi nghĩa là sao? Các bà chứ? Ngồi nghe chăm chú nãy giờ. Mấy cái bà già không ngu gà ngu gật. Bốn cái người làm sang ngày nên mà tình mắt mở tháo láo, chắc là bún bò ăn bún lò. Tiếng rưỡi mà chưa ngủ gà ngủ gật gì hết. Bi là gì thưa quý vị? Bi đốt đó. Thì người Tàu cũng phải như vậy. Một cái đức tính. Bi là rất giản dị. Cái bi là mình thấy người ta khổ, mình chịu không nổi. Thấy ta khổ, mình chịu không nổi. Mình khó chịu vậy. Bức rứt. Ăn nuốt không xuống, ngủ không yên. Tại nguyện bức rứt khó chịu dễ sợ. Chàng như, cái gì thế? Giống như một người mẹ nhìn người con đang đau khổ. Thì là thì cái người nó bức rứt khó chịu, phản quan ngân. Thì cái đó gọi là bi. Ông nãy kể có những cái câu chuyện mà Bồ Tát mà khi nghe ta khổ dưới cái địa ngục, ta khổ quá đi nên buồn đồ mà thúc mà thổ huyết ra luôn, thổ huyết ra. Tại dưới địa ngục nó khổ lắm quý vị ơi, quý vị không thể nào tưởng tượng nó khổ đến chừng nào. Thành ra cái bi là người ta khổ, cái tâm mình chịu không nổi. Nhất những người trong thân nhân quyến thuộc của mình thấy ta khổ mình chịu không nổi, đó gọi là bi. Đại bi là sao? Đại bi có nghĩa là đồng thể mới gọi là đại bi. Cái bi thấy nó khổ mình chịu cũng nổi thôi, chịu đựng cũng nổi thôi. Chứ còn cái đại bi là khác nha. Nghĩa là đồng thể. Nghĩa là sao? Đồng thể nghĩa là sao? Nghĩa là cùng là một thôi. Cái đó đúng, người Bồ Tát đó, người Bồ Tát đó khác chúng ta chỗ đó, là khi người Bồ Tát thấy một cái người khác khổ đó thì thì giống như mình đang khổ vậy thôi. Đấy, cái tâm Bồ Tát nó đặc biệt chỗ đó. Cái người A-la-hán làm cái này không được, có Bồ Tát mới làm được thôi này. Cô Cần Ngân nói rất là đúng, người A-la-hán làm này không được, Bích Chí Phật làm này không được, Bồ Tát mới làm được thôi. Thì họ thấy Bồ Tát mà thấy một cái người khổ thì coi như là mình đang khổ như người đó, không khác gì hết. Ai có thắc mắc gì không? Cái người Bồ Tát đó có tâm đại bi, thì các ngài biết là chúng ta đang khổ, các ngài biết quý vị đang khổ, chúng ta đang khổ sở dễ sở. Họ biết là các ngài biết là chúng ta chịu đựng không nổi, cái khổ nó dễ sợ lắm. Vì cái tâm đại bi đó mới thân cần chúng ta để mà chia cái khổ đó, để tìm cách mà gỡ cái khổ đó, giúp chúng ta thoát cái khổ đó. Gọi là tâm đại bi. Các Bồ Tát đó tới gần quý vị để hiểu được quý vị khổ như chừng nào, và tìm cách mà giúp quý vị giải quyết cái khổ đó càng sớm càng tốt. Tại vì nếu như quý vị vẫn khổ thì không khác gì các vị Bồ Tát đang khổ như vậy. Thành ra người Bồ Tát phải hiểu cái khổ quý vị tới chừng nào mới có thể gọi là đại bi được. Không thể nào nói quý vị là bồ chét thì quý vị làm khổ bồ chét, quý vị người da vàng thì làm khổ người da vàng. Tôi là Bồ Tát, tôi không cần, tôi không phải dính líu gì chính tôi. Thì vì sao? Người ta dấn thân vào cái buồn, bởi Bồ Tát dấn thân vào buồn để thấy cái khổ của chúng ta. Các ngài phải tới để thấy cái khổ của quý vị. Các ngài thấy quý vị, các ngài biết quý vị có tiền, nghĩ là quý vị sung sướng, không có, là các ngài nhìn quý vị khổ dễ sợ. Thành ra câu hỏi là những Bồ Tát có làm chó, làm mèo không? Có chứ. Bồ Tát thường thường tới làm vua chó, làm vua mèo, làm vua chuột, làm vua gián. Nói cái gì nghe, lần sau cái gì tính mà giết gián đó, nhiều khi đừng giết Bồ Tát đó nghe. Linh, thành là mình để Linh lo những cái chuyện đó, mình để ông Linh tình nguyện làm những chuyện đó, mình không giết. Bây giờ mình nói như mới biết cái lòng người ra sao. Người thực sự trung thành nói dạ bẩm thầy, nên mình im thin thít rồi đồ phản bội. Tại cái người Bồ Tát đó dấn thân vào chịu khổ với mình để mà cứu chúng ta. Thành ra cái tứ nhất pháp gọi là đồng sự đó. Thành Bồ Tát mới làm những chuyện như vậy đó. Đồng sự để cùng khổ với chúng ta, chứ không phải cùng sướng đâu. Lái xe đẹp đẹp tốt tốt. Thành thầy cứ đang ao ước của mình có cái cơ hội để mà lái chiếc xe Ferrari màu đỏ chét để coi thử nó khổ chừng nào. Ai thắc mắc gì không? Phải trở lại chấm 238. Mà xong rồi chuẩn bị mấy cái bài giảng pháp bây giờ. Nó hỏi trên trời dưới đất, nó hỏi gì muốn hỏi vậy, nó hỏi đấy, nó không có cái ranh giới gì hết. Cái gì thì kể câu chuyện nó thú vị lắm. Tại sao? Tại cái đúng giống như cái tư tưởng người Á Châu, người Tây Phương đời thời đại này. Cái người thông minh như vậy là mình tìm cái khả năng phát triển cái tài năng của mình cái đã, xong mình quay thử là ai là có thể trả tiền cho mình cao nhất với cái tài mình có. Dễ sợ không? Giỏi không? Cái ông này chưa về đi học kinh trị, chuyên học kinh doanh xí nghiệp mà đã biết rồi. Mình suy nghĩ, mình ta có thần thông là có thử ai là người sẽ trả tiền tôi cao nhất, sẽ ủng hộ tôi lớn nhất. Thầy nói cái ông A Xà Thế, vua A Xà Thế là có cái tướng cùng một cái vị đại vương. Thầy ông mới tìm cách, Đề Bạt Đa mới tìm cách để mà dù A Xà Thế làm đại hộ pháp cho mình. Thành bay lên trời, đem quải đồ ăn của quả trời xuống để cho ông hoàng tử ăn. có người gọi là thân vương hỏi với thầy cái thần thông lợi gì. Thành trả lời cô thân biết, nếu cô mà có thần thông cô bay lên quả trời, cô thấy người ta nấu ăn sao, xuống đây mở tiệm nấu ăn là chắc chắn là giàu không thể tưởng tượng được. Cô cảm ơn. Bì đó, cái rõ ràng đó, cái câu này nó đại bi đó, bình chán đời hay sao vậy? Giàu cái đã rồi tính sao? Mình nhớ thầy nhớ. Bởi vậy bồ cổ đi phòng tắm là mình mới dùng cái chữ vô duyên ngã sẵn bây giờ. Rồi biểu diễn nữa, làm cơm nó hiện ra. Đồ dễ ợt, lấy cơm nó giấu xong vú chực. Cái gì dùng thủ nhãn làm vậy cũng được nữa, để cơm này không cho nó thấy xong vút nó hiện ra. Bởi cái thằng Sagaba nó dốt, nó không biết có những cái pháp này. Đi biệt người ta. Rồi tới cái rừng lấy cái trái jambu, biết trái jambu đặc gì cái nào không biết hả? Cái jambu fruit là gì thưa quý vị biết không?
Bào có gì đâu hay đó.
Jambu fruit này là nó làm bằng vàng. Hiện bây giờ một cái gì cái lượng vàng là bao nhiêu? 1,300 đô la. Thì cái loại vàng mà là cái trái cây mà jambu này, cái vàng nó quý hơn cái vàng cái gì có ở đây nữa. Cái vàng này nó đẹp và nó sáng mà nó quý không thể tưởng tượng được. Cái loại vàng là quý nhất mà tốt nhất trong cái cõi này. Nó vô giá. Mua không được. Cái vị không đủ tiền mua. Quý như vậy, quý dễ sợ. Cả ông đem cái trái nó tặng cho hoàng tử. Dù hoàng tử. Thế gian khác, nhìn bờ người ta, bất tiện, thầy mới làm những chuyện đó đâu. Cuối tháng nha. Hết thì giờ rồi. Có ai thắc mắc gì không? Bởi mấy cái cô này có nói nó quanh cái con làm gì, làm sao kiếm cái trái nào đâu thầy, thầy chỉ tôi cái chỗ đó, tôi hai cái trái tôi đem về. Ngừng lại đây ha, chúng ta ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị.